Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc cầu nguyện Thánh Linh chữa bệnh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề. Các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về phụng vụ của Công đồng chung Vatican II và hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Castel Gandolfo, sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp Ủy ban điều tra vụ đánh cắp tài liệu mật của Tòa Thánh. Ngài đã cảm ơn Ủy ban về các thông tin nhận được và yêu cầu thẩm phán đoàn Vatican mau chóng tiếp tục công việc của mình. Ủy ban điều tra gồm có ba vị hồng y là Julian Herranz, Joseph Tomko và Salvatore De Giorgi và linh mục Luigi Martignani, dòng Francisco thư ký. Ngoài ra còn có thẩm phán Piero Antonio Bonne cùng với giáo sư Nicola Piccardi thuộc Tòa án Quốc gia thành Vatican. Cùng hiện diện trong buổi gặp gỡ có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức ông Georg Ganswey, bí thư của Đức Thánh Cha, ông Domenico Gianni, đại tá chỉ huy lực lượng hiến binh Vatican, và ông Greg Berg, cố vấn văn phòng truyền thông phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ông Paolo Gabriele, nguyên quản gia của Đức Thánh Cha, người đã đánh cắp các tài liệu mật của Tòa Thánh, hiện đang bị quản thúc tại gia.
Napa, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, kêu gọi tín hữu Công giáo dấn thân biểu lộ niềm tin trong cuộc sống công cộng, vì Hoa Kỳ hiện nay là vùng đất truyền giáo. Đức Tổng giám mục Chaput đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội của giới lãnh đạo Công giáo, tổ chức tại Học viện Napa, California, ngày 26 tháng 7 vừa qua. Đại hội tại Napa kéo dài cho tới Chủ nhật hôm nay nhằm mục đích giúp hàng lãnh đạo Công giáo hiểu biết đức tin để sống và bảo vệ nó trong thế giới tục hóa Mỹ hiện nay. Đức cha Chaput đã khích lệ mọi người tái khám phá ra căn tính Công giáo và lịch sử của mình để tái lập sự hiểu biết về sự tự do tại Hoa Kỳ. Các thế hệ cha ông lập nước đã lấy đức tin Kitô làm điểm tham chiếu và đón nhận sự cộng tác giữa chính quyền và các nhóm tôn giáo trong việc thăng tiến công ích xã hội. Và các vị đã hiểu tự do tôn giáo bao gồm quyền của các tín hữu, giới lãnh đạo và cộng đoàn dấn thân trong xã hội và làm việc trong các lĩnh vực công cộng. Họ đã hiểu rằng tôn giáo không phải chỉ là niềm tin riêng tư hay việc phụng tự, mà là sống đời môn đệ tích cực, bao gồm việc rao giảng, dạy dỗ, công khai làm chứng và phục vụ tha nhân. Thế nhưng ngày nay, khuynh hướng tục hóa và đánh mất nền tảng luân lý cho thấy Hoa Kỳ đang trở thành một quốc gia khác với quốc gia do các thế hệ cha ông đã thành lập. Ngày nay, sự khinh bỉ niềm tin tôn giáo gia tăng và chính quyền gây áp lực trên các tổ chức tôn giáo, không phải chỉ trong việc quảng bá ngừa thai mà cả việc tấn kích quyền tự do lương tâm, bằng cách đánh thuế các dịch vụ và hoạt động bác ái, các nhân viên y tế và tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ may thay đổi nền văn hóa, thay đổi không phải chỉ bằng hành động mà bằng điều chúng ta thực sự tin, bởi vì điều chúng ta tin nhào nắng kiểu người của chúng ta. Nền văn hóa lớn lên từ tinh thần của người dân, sống làm sao, yêu thích những gì và muốn chết cho cái gì. Việc thay đổi nền văn hóa sẽ đòi hỏi phải thay đổi suy tư và hiểu rằng không có sự hài hòa tự động giữa niềm tin Kitô và nền dân chủ Mỹ. Dân chủ không phải là mục đích trong chính nó. Ý kiến của đa số không xác định cái gì là tốt là thật. Đúng hơn cần có các nhà chính trị đâm rễ sâu trong đạo đức. Tín hữu Công giáo phải đứng lên cho những gì mình tin, bằng cách hiểu rằng sự dấn thân chính trị là cấp thiết và sẽ nắm giữ một vai trò ý nghĩa trong việc hình thành tương lai đất nước. Các nền dân chủ sống còn tùy thuộc nơi người dân xác tính chiến đấu cho điều họ tin trong quảng trường công cộng. Sự cộng tác cần có cho nền dân chủ không phải là cớ cho việc dàn xếp với sự giữ hay để cho sự tự do rao giảng và phục vụ Thiên Chúa bị cắt chặt đi. Ngoài ra cũng cần phải canh tân nội tâm nữa, để cho Thiên Chúa và sự thinh lặng đi vào trong cuộc sống chúng ta. Sau cùng, Đức cha Chaput mời gọi tín hữu Công giáo Mỹ thăng tiến nền văn hóa tự do tôn giáo bằng cách không ngần ngại công khai sống đức tin.
Damasco, Đức Ignacio IV Antioquia, thượng phụ giáo hội chính thống Hy Lạp Antioquia và toàn vùng Trung Đông đã mạnh mẽ kêu gọi mọi phe liên hệ trong và ngoài nước Syria ngừng chiến. Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Thượng Phụ Ignacio IV Antioquia bày tỏ đau buồn vì biết bao nhiêu người dân Syria, Hồi giáo cũng như Kitô, nam nữ, đàn bà và trẻ em đã chết vì các cuộc bỏ bom và bắn phá xảy ra hàng ngày. Các nhà thương đầy người bị thương, tiếng rên xiết kêu than liên lỉ vang lên khắp nơi. Không kể nguồn gốc tôn giáo như là các người Ả Rập Syria, chúng tôi có quyền sống trong đất nước này. Trong 15 tháng qua, chúng tôi đã mất không biết bao nhiêu người di cư và tị nạn đã bỏ quê hương, đi tới các nước khác. Các Kitô hữu đã mất các thành phố, làng mạc, nhà cửa, gia tài, cơ nghiệp, và gia đình họ nằm dưới đống gạch vụn. Vì thế, nhân danh Thiên Chúa duy nhất đích thật, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người Syria hãy quyết định chung sống trong quê hương được chúc phúc của chúng ta. Chúng tôi cầu mong tất cả mọi tổ chức quốc tế giúp đỡ chúng tôi bảo đảm hòa bình, sự ổn định và hòa giải tại Syria.
Mặt khác, 16 đại diện của các đảng phái đối lập Syria cũng ra thông cáo kêu gọi đối thoại, khước từ bạo lực và nội chiến. Nhóm lãnh đạo đối lập đã ra thông cáo sau phiên họp do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma những ngày vừa qua. Thông cáo viết: không là điều quá trễ để cứu vớt đất nước chúng ta. Mặc dù thừa nhận quyền tự vệ hợp pháp của các công dân, chúng tôi nhấn mạnh rằng vũ khí không phải là giải pháp. Cần phải khước từ bạo lực và việc rơi vào cuộc nội chiến, vì nó khiến cho quốc gia, căn tính và quyền tối thượng của nó lâm nguy. Chúng ta biết rằng Syria từng là nơi các tôn giáo và các dân tộc khác nhau chung sống. Ngày nay đang gặp nguy tử, làm nghiêng sự hiệp nhất dân tộc, các quyền lợi và quyền tối thượng của nó. Các cường lực nước ngoài không được xúi dục việc quân sự hóa Syria. Chúng tôi mời gọi quân đội Syria tự do tham gia tiến trình chính trị để đạt tới một nước Syria hòa bình, an ninh và dân chủ. Giải pháp chính trị phải được Liên Hiệp Quốc hướng dẫn, đòi buộc chính quyền theo các bước sau đây: ngưng bắn, triệt thoái các lực lượng quân đội, trả tự do cho các tù nhân và những người bị bắt cóc, hồi hương người tị nạn, cứu trợ cấp thời các nạn nhân, thương thuyết toàn diện đích thực và hòa giải quốc gia dựa trên công bằng.
Luân Đôn, nhân dịp khai mở Thế vận hội chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, đã ra thông cáo chào mừng các lực sĩ điền kinh cũng như du khách toàn thế giới. Ngài cầu mong Thế vận hội là thời gian nối kết và canh tân tình thân hữu, cần thiết cho hòa bình và sự hiểu biết nhau sâu xa trong cộng đoàn nhân loại. Đức cha khẳng định rằng phân tích cho cùng, mọi người đều là một lữ khách kiếm tìm sự thật, lòng tốt và việc hiện thực tiềm năng của mình. Và khi sống cuộc lữ hành đó với lòng chân thật, nó rộng mở cho đối thoại và không loại trừ dấn thân xây dựng tình huynh đệ và hòa bình. Nhân dịp Thế vận hội, các giám mục Ireland, Ecos và Anh Quốc cũng như vùng Gal đã phân phát 400.000 tờ bướm, kêu gọi tín hữu có kiểu sống quân bình, nhạy cảm, đối với phẩm giá cao trọng tuyệt vời của thân xác và dùng thân xác để chúc tụng Thiên Chúa. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày cho sự sống, được cử hành vào ngày Chủ nhật hôm nay 29 tháng 7. Và nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe vật lý, việc tập thể thao thể dục và săn sóc thân xác. Số tiền quyên được trong ngày này sẽ được dùng để tài trợ cho Trung tâm Luân lý Sinh học Anscombe và các sinh hoạt khác do giáo hội bảo trợ. Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục Southwark, Chủ tịch phát động Ngày cho sự sống tại Anh Quốc và vùng Gan, đã bình luận về ý nghĩa của Thế vận hội và tầm quan trọng của kiểu sống lành mạnh. Đức cha nói, trong mấy tuần tới này chúng ta sẽ thấy các lực sĩ điền kinh biểu diễn những điều hay đẹp. Thật không thể tin được khi thấy các giải quán quân bị vượt qua, các mề đai vàng được thắng, và sau bao nhiêu năm tập luyện hy sinh cá nhân và kỷ luật hàng ngày, thân xác con người có thể làm được những gì mà loài người nghĩ là không thể làm được. Năm nay, Ngày cho sự sống mời gọi chúng ta chú ý tới tầm quan trọng của việc săn sóc sức khỏe của thân xác trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh, sử dụng thân xác để làm vinh danh Thiên Chúa. Các cuộc tranh tài Thế vận hội làm chứng cho thấy, để đạt các kết quả cần phải có sự hài hòa giữa thân xác, tinh thần và trí tuệ qua sự rèn luyện và qua kỷ luật.
Vẫn liên quan tới Thế vận hội, tín hữu Công giáo Anh Quốc đã làm một cây thánh giá Thế vận hội, giúp biểu tượng cho các bộ môn thi đấu và sẽ được truyền cho các Thế vận hội tiếp theo. Ông Jean Baker, người phối hợp Thế vận hội 2012 nói, như là tín hữu Kitô, cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa gì nếu không có thánh giá, và đây xem ra là đối tượng xứng hợp nhất đối với sự dấn thân của chúng tôi và như món quà tương lai cho các người khác. Thánh giá được đặt tại trung tâm Joshua gần làng Thế vận hội, là nơi giáo hội tổ chức các thánh lễ, các buổi cầu nguyện, sinh hoạt và hội họp cho các lực sĩ điền kinh. Nó tựa như thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Người vẽ kiểu và làm cây thánh giá Thế vận hội là ông John Conwell, thuộc trung tâm cấm phòng Washington tại Essex. Ông cho biết đã dùng 12 loại gỗ khác nhau trên thế giới để tượng trưng cho 12 tông đồ. Đế cấm thánh giá bằng gỗ gồm 3 tầng, biểu tượng cho 3 nhân đức đối thần, tin, cậy, mến. Ông tin rằng các lực sĩ điền kinh cũng như những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự các cuộc tranh tài Thế vận hội sẽ đến thờ lại thánh giá, và khi làm như thế, họ sẽ yêu mến Chúa Kitô hơn. Còn ông Baker thì nói, trung tâm Joshua có thể là mô thức cho thấy, có thể phối hợp thể thao thể dục với tinh thần tu đức trong các biến cố thể thao tương lai. Sáng kiến này đáp lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu mời, tìm ra các cách thức lôi kéo tâm trí con người đến với Chúa Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì người ta cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở chỗ công cộng và xin người cho họ, ít là được chạm đến tu áo của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Tiếng Việt có nhiều động từ nói về xúc giác: sờ, mó, đụng, chạm, rờ, vân vân. Xúc giác là một trong năm giác quan. Nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, có khi vẫn chưa đủ, người ta còn muốn sờ thấy, xem đằng mặt, bắt đằng tay. Sờ là một cách kiểm chứng đôi khi được coi là đáng tin hơn thấy. Đức Giêsu phục sinh đã nói với các môn đệ: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Thánh Tô-ma xem ra thích kiểm chứng bằng đụng chạm. Nếu tôi không đặt ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay của tôi vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu phục sinh đã chiều Tô-ma. Thiên Chúa đã chiều nhân loại khi cho con của Ngài làm người như ta. Nhờ đó chúng ta có thể đụng chạm đến Thiên Chúa theo nghĩa đen. Thánh Gioan đã reo lên khi loan báo tin mừng này. Điều vẫn có ngay từ lúc đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và bàn tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời hằng sống. Bài tin mừng này là một bản tóm lược về quyền năng của Đức Giêsu. Quyền năng này được thi thố qua việc chữa bệnh. Người ở đâu thì người ta cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở chỗ công cộng. Dân chúng tin vào sức mạnh xuất phát từ chính con người của Đức Giêsu. Ở đây không phải là chuyện Ngài đụng chạm vào các bệnh nhân để chữa họ, mà là các bệnh nhân xin ít là được đụng chạm đến tu áo của người. Và bất cứ ai được chạm đến thì đều được khỏi. Cái chạm của bệnh nhân là cái chạm của lòng tin vào Đức Giêsu. Nó giống như cái chạm của người phụ nữ bị băng huyết, không phải chỉ chạm bằng tay mà bằng cả con người. Nơi đáy lòng con người vẫn có khát khao được đụng chạm đến Thiên Chúa, cả nơi những người không tin có Ngài hay bướng bỉnh như Tô-ma. Truyền giáo là giúp cho người ta thực hiện được ước mơ chính đáng của họ, đó là được chạm đến Thiên Chúa. Nhà truyền giáo phải là người đã có kinh nghiệm chạm đến Thiên Chúa. Mong mỗi Kitô hữu trở thành một nhà truyền giáo nhờ đụng chạm đến lời Chúa và các bí tích mỗi ngày. Con đã yêu Chúa quá muộn màng. Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính vừa luôn mới mẻ. Con đã yêu Chúa quá muộn màng. Bây giờ Chúa ở trong con, mà con thì ở ngoài. Con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng khi chạy theo các thụ đạo xinh đẹp. Bởi thế, bây giờ Chúa ở với con, mà con lại không ở với Chúa. Các thụ đạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lát của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa, và giờ đây con đói khát người. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời về việc cầu nguyện của phong trào Thánh Linh và những cuộc chữa bệnh trong đó. Thưa cha, có một thính giả nêu thắc mắc như sau. Con có dịp tham dự một vài buổi cầu nguyện của những người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh. Vốn quen với cách cầu nguyện truyền thống, con rất ngỡ ngàng trước cách thức cầu nguyện của những người charismatic này. Nhiều khi không có linh mục hướng dẫn, họ giơ hai tay lên và cử động thân mình theo lời kinh, họ nói lớn tiếng, ồn ào, với những tiếng mà con không hiểu họ nói gì, họ cũng ca hát thật nhiều. Khi con hỏi một vài người trong nhóm của họ, thì họ trả lời rằng ngày xưa người ta cầu nguyện như thế. Xin cha vui lòng giải thích thêm về vấn đề này được không ạ?
Đúng là ngày xưa có nhiều cách thức cầu nguyện với những cử chỉ như vậy. Cách thức cầu nguyện thay đổi nhiều theo dòng thời gian trong lịch sử của giáo hội. Ví dụ, Thánh Đa Minh vào thế kỷ thứ 13 đã cầu nguyện với nhiều cử chỉ đi kèm. Tiểu sử Thánh Nhân không những mô tả mà còn lưu lại hình ảnh có từ cuối thế kỷ 13 trình bày 9 cách thức cầu nguyện của Thánh Đa Minh, và ngày nay một số con cái của Ngài vẫn còn bắt chước trong khi cầu nguyện riêng. Những bản văn này được xếp thành những văn phẩm cố cựu nhất về linh đạo Đa Minh viết ra trong khoảng từ năm 1260. Thứ nhất là Modus Humiliens, cúi mừng trước thánh giá, thái độ cung kính thờ lạy. Thứ hai là Modus Prostrationis, nằm phục xuống đất, trong thái độ tạ lỗi. Thứ ba là đánh tội, thái độ thống hối. Mỗi đêm, Thánh Đa Minh đánh tội 3 lần bằng roi sắt, một lần cho mình, một lần cho các tội nhân, một lần cho các linh hồn trong luyện tội. Thứ tư là bái gối và đứng lên nhiều lần, đôi mắt nhìn cắm thẳng vào thập giá, thái độ tín thác vào tình lân tuất của Chúa. Thứ năm là đứng thẳng người, với cử động xích lại gần bàn thờ, thái độ tín thác tiến lại gần Chúa Cha. Cũng nên ghi nhận là cử điệu hai bàn tay khi mở ra, khi ấp lại, khi múa máy đối thoại. Thứ sáu là bắt chước cử điệu của chính Chúa Giêsu giang tay trên thập giá. Đây cũng là cử điệu của linh mục khi đọc lời nguyện trong thánh lễ. Thứ bảy là vươn hai cánh tay lên trời cao tựa như mũi tên để khẩn khoản van nài. Hai tư thế số 6 và số 7 hợp thành toàn bộ trong tư thế chuyển cầu van nài. Và thứ tám là học hỏi và cầu nguyện, kết thúc với việc chiêm niệm. Tư thế này được chân phước Angelico dòng Đa Minh diễn tả sống động hơn qua bức họa Thánh Đa Minh ngồi đọc sách dưới chân thập giá. Và thứ chín, cha Thánh Đa Minh cầu nguyện cả khi đi đường. Đúng ra khi đi đường, cha cũng chuyện trò với người đồng hành, nhưng rồi lại tách ra để cầu nguyện.
Tại sao Thánh Đa Minh lại sáng chế ra các cách cầu nguyện như thế thưa cha?
Qua những cử chỉ khi cầu nguyện như thế, Thánh Đa Minh muốn đưa tất cả con người của Ngài vào trong việc cầu nguyện, ước muốn, tư tưởng, khát vọng, con tim, những lời rên xiết kêu than, nước mắt, xuất thần nói tiếng lạ, thống hối đền tội. Thánh Đa Minh không phải là người duy nhất cầu nguyện như thế. Trong Tân Ước cũng nói tới hiện tượng các tông đồ cầu nguyện bằng cách nói tiếng lạ trong nhà tiệc ly, và cả Chúa Giêsu đã biến hình hay là hiển dung trước mặt 3 môn đệ trên núi trong lúc Ngài cầu nguyện. Sở dĩ chúng ta thấy ngỡ ngàng trước những lối cầu nguyện như của những người thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh là vì chúng ta đã quá quen với cách cầu nguyện có phần cứng nhắc trong hình thức và cử chỉ, không để cho thân thể tham dự vào lời kinh, như thể những tâm tình vui mừng, đau khổ của chúng ta không được biểu lộ ra bên ngoài. Nhiều tín hữu Phi Châu ngày nay cầu nguyện với nhiều cử chỉ hơn là các tín hữu ở Tây Phương. Họ bộc lộ vui mừng một cách tỏ tường hơn, kể cả bằng những vũ điệu nhịp nhàng. Như thế, đóng góp tích cực của phong trào canh tân trong Thánh Linh là mang lại cái sự sinh động cho việc cầu nguyện, giữa lúc việc cầu nguyện có vẻ quá cứng nhắc và bị ngộp thở. Cũng nên nói thêm rằng phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh xuất phát tại Hoa Kỳ năm 1967 do 2 sinh viên đại học Duquesne ở Pittsburgh, sau đó thì lan rộng trong thế giới công giáo. Phong trào này giúp tái ý thức về vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu, và hiện nay có 100 triệu thành viên trên thế giới. Tòa Thánh đã công nhận phong trào này như một hiệp hội riêng của các tín hữu công giáo và thuộc quyền Tòa Thánh. Văn phòng của Hội đồng Trung ương thì đặt tại Roma này.
Trong một số buổi cầu nguyện của phong trào Thánh Linh này cũng có những phần cầu nguyện để chữa bệnh. Họ nói là có những người có ơn chữa bệnh và đã chữa cho nhiều người khỏi bệnh. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng là phong trào canh tân trong Thánh Linh cũng nổi tiếng về các cuộc cầu nguyện chữa bệnh. Rất nhiều sách báo đã viết về vấn đề này. Một vị nổi danh có đặc sủng này là cố linh mục Emiliano Tardif người Canada. Chẳng hạn hồi tháng Giêng năm 1993, trong một đại hội của phong trào này ở Managua, thủ đô Nicaragua, trước sự hiện diện của 35.000 người, cha đã cầu xin Chúa chữa lành em bé Natural de Esteli người Nicaragua bị tàn tật từ lúc mới sinh vì bị bệnh viêm tủy sám. Thỉnh thoảng Chúa ban cho một vài người được đoàn sủng như thế.
Có người nói là có nhiều lạm dụng hay là như có vẻ đóng kịch trong các buổi cầu nguyện Thánh Linh. Có tín hữu tham dự kể lại là trong buổi cầu nguyện như thế, họ không muốn té ngã, mà vị linh mục chủ sự cũng lấy tay xô cho họ té xuống, như thế để nói đó là tác động của Thánh Linh vậy.
Đúng là có thể có những lạm dụng và ảo tưởng vì thế. Ngày 23 tháng 11 năm 2000, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một huấn thị về việc cầu nguyện để xin Chúa ban ơn khỏi bệnh. Văn kiện xác nhận rằng, Việc cầu nguyện xin phục hồi sức khỏe là một kinh nghiệm hiện diện trong mọi thời đại của giáo hội và dĩ nhiên là ngày nay nữa. Nhưng điều làm cho hiện tượng này trở nên có phần mới mẻ chính là sự gia tăng các cuộc hội họp để cầu nguyện như khi đi kèm các buổi cử hành phụng vụ với mục đích là xin Chúa ban ơn khỏi bệnh. Trong nhiều trường hợp khác, không phải là thất thường, người ta tuyên bố có những cuộc khỏi bệnh xảy ra trong các buổi cầu nguyện đó, và qua đó họ khơi dậy những mong đợi hiện tượng khỏi bệnh trong các cuộc hội họp tương tự. Nhiều khi trong bối cảnh đó người ta lại tới điều gọi là đoàn sủng chữa bệnh. Huấn thị nhắc lại khoản số 34 của Bộ Giáo luật nhắc nhở các vị bản quyền địa phương để các vị hướng dẫn các tín hữu một cách tốt đẹp hơn trong vấn đề này, cổ võ những gì là tốt và sửa chữa những gì cần tránh. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng xác quyết rằng việc các tín hữu cầu xin ơn khỏi bệnh cho mình hoặc là cho tha nhân là điều không những đáng khen ngợi, nhưng cả giáo hội trong phụng vụ cũng xin Chúa ban sức khỏe cho các bệnh nhân, và giáo hội có một bí tích đặc biệt để an ủi củng cố những người bị thử thách vì bệnh tật, đó là bí tích sức giàu bệnh nhân. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nói đến đoàn sủng chữa bệnh trong Tân Ước và truyền thống của giáo hội Đông cũng như Tây Phương khi cầu xin Chúa ban ơn khỏi bệnh cho những người đau yếu. Riêng về đoàn sủng chữa bệnh trong bối cảnh ngày nay thì huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, qua dòng lịch sử giáo hội, không thiếu những vị thánh làm phép lạ, thực hiện những cuộc chữa bệnh lạ lùng. Vì thế hiện tượng ấy không phải chỉ giới hạn vào thời các tông đồ mà thôi. Tuy nhiên, điều gọi là đoàn sủng chữa bệnh không thuộc vào số những hiện tượng làm phép lạ, và ngày nay nên trình bày một số điều làm sáng tỏ về phương diện đạo lý. Vấn đề được đặt ra liên quan tới các buổi hội họp cầu nguyện, được tổ chức với mục đích xin ơn gọi là chữa bệnh lạ lùng nơi các bệnh nhân tham dự, hoặc là những buổi cầu nguyện xin ơn khỏi bệnh vào cuối nghi thức rước lễ với cùng một mục đích như thế. Huấn thị nhắc nhở rằng, đoàn sủng chữa bệnh không được dành riêng cho một tầng lớp tín hữu nào. Thực vậy, điều hiển nhiên là Thánh Phaolô khi nói về các đoàn sủng khác nhau trong đoạn 12 của thư thứ nhất gửi các tín hữu thành Cô-rinh-tô, không dành riêng đoàn sủng chữa bệnh cho một nhóm riêng nào, dù là các tông đồ, các ngôn sứ, các thầy dạy, hoặc những người cai quản, hay là bất kỳ ai khác. Việc phân phối các đoàn sủng ấy được thực hiện theo một lý luận khác. Tất cả những điều ấy đều là cùng một thánh linh duy nhất, đứng thực hiện và ban phép cho mỗi người như ý Ngài muốn. Vì thế, trong các buổi hội họp cầu nguyện được tổ chức với mục đích xin ơn khỏi bệnh, thật là điều võ đoán khi quy gán đoàn sủng chữa bệnh cho một loại tham dự viên, ví dụ như cho những người lãnh đạo nhóm. Cần phải hoàn toàn tín thác nơi ý muốn tự do của Chúa Thánh Linh, Ngài ban đoàn sủng chữa bệnh cho một số người để biểu lộ sức mạnh ơn thánh của Đấng Phục Sinh. Sau cùng thì huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin liệt kê một loạt các quy luật cần phải tuân giữ, đặc biệt là có điều 5 và điều 3 quy định rằng, cần phải làm sao để khi cử hành như thế, các buổi cầu nguyện chữa bệnh không xảy ra, nhất là từ phía những người hướng dẫn, những hình thức giống như là cuồng loạn, giả tạo, diễn tuồng hoặc là giật gân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Kim Loan xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề các ngày lễ theo tinh thần tài liệu về phụng vụ của Công đồng chung Vatican II và hiến chế về giáo hội Lumen Gentium.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm phụng vụ, việc cử hành lễ phục sinh phải chiếm chỗ quan trọng nhất vì nó thuộc chu kỳ của các mầu nhiệm cứu độ. Vì thế, cần trả lại cho lễ phục sinh sự độc đáo của nó. Làm sao để tín hữu tiếp xúc trực tiếp với bản chất của chương trình cứu rỗi, rộng mở cho các đòi hỏi của thời đại chúng ta và các điều kiện địa phương? Từ lễ nghi canh thức hay lễ nghi vọng phục sinh là tuyệt đỉnh của việc cử hành hàng năm, bắt nguồn toàn năm phụng vụ. Tất cả các việc cử hành trong năm đều hướng về đỉnh cao đó. trong việc cử hành chu kỳ năm phụng vụ, giáo hội đặc biệt tôn sùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là đấng không thể tách rời khỏi công trình cứu chuộc của Con Mẹ. Nơi Đức Maria, giáo hội ngưỡng mộ và chúc tụng hoa trái cao trọng nhất của ơn cứu chuộc và chiêm ngưỡng với niềm vui sướng như trong một hình ảnh rất trong sạch, điều mà giáo hội ước mong và hy vọng là. Tài liệu về phụng vụ thánh viết trong số 103 như sau. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm như thế, giáo hội với một tình yêu đặc biệt tôn kính Đức Maria Vinh Hiển, Mẹ Thiên Chúa. Đấng đã được nối kết với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi mẹ giáo hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc và vui mừng chiêm ngắm nơi mẹ như trong hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn thể giáo hội ước mong và trông đợi. Chính mối dây nối kết chặt chẽ con người của mẹ Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nền tảng sự hiện diện của Đức Maria trong năm phụng vụ. Việc tôn sùng Đức Maria được phong phú hóa và củng cố vì tương quan của mẹ với mầu nhiệm phục sinh và chu kỳ cử hành mầu nhiệm ấy một cách trực tiếp. Trong cuộc cải cách phụng vụ liên quan tới Đức Maria, vấn đề không phải là số lượng mà là phẩm chất và giá trị của nó đâm rễ sâu trong vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Do đó tách rời Đức Maria hay cô lập hóa mẹ khỏi lịch sử cứu độ để ca tụng mẹ là việc phục vụ tồi tệ nhất. Nó tỏ lòng sùng kính mẹ một cách quảng đại, nhưng không được soi sáng. Trong khi quy hướng việc canh cải về Chúa Kitô là định tính nó trong nội dung, và đây là điều tốt đẹp nhất có thể làm để tôn vinh mẹ Maria.
Cả việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác cũng phải làm thành một sự thống nhất, có lớp lang với chu kỳ của năm phụng vụ. Là các chứng nhân của Chúa Kitô được kết hiệp với Chúa trong chiến đấu cũng như trong vinh quang. Các thánh là các mẫu gương và là các người bầu cử cho chúng ta qua vị trung gian duy nhất là Chúa Kitô. Đề cập tới tương quan giữa các thánh ở trên thiên đàng, các tín hữu còn sống trên trần gian này và các người đã qua đời nhưng đang được thanh tẩy trong luyện tội. Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium viết trong số 49 như sau. Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người, và khi sự chết đã bị hủy diệt, mọi vật đều quy phục người, thì trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như Ngài hằng có. Nhưng hết thảy mọi người chúng ta tùy cấp bậc và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người, cùng hát lên một bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta, vì tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và nhận lãnh Thánh Thần người, đều hợp thành một giáo hội duy nhất và liên kết với nhau trong người. Bởi vậy, sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên đường dương thế với các anh em đã an nghỉ trong an bình của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Trái lại, giáo hội xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất đó còn được vững mạnh nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng. Quả thực, nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn, các người ở trên trời củng cố toàn thể giáo hội vững bền hơn trong sự thánh thiện, làm cho việc thờ phượng mà hiện nay giáo hội tại thế dâng lên Thiên Chúa được cao cả hơn và góp phần phát triển giáo hội rộng rãi hơn bằng nhiều cách. Được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa nhờ người, với người và trong người, các thánh không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha, bằng cách trình bày các công nghiệp đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Kitô. Khi họ đã phục vụ Chúa trong mọi sự và hoàn tất nơi thân xác họ những gì còn thiếu sót trong các đau khổ của Chúa Kitô, hầu mưu ích cho thân thể người là giáo hội. Do đó với tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta rất yếu hèn.
Đó là lý do khiến cho các tín hữu còn sống trên trần gian này tưởng niệm những người đã chết và kính nhớ các thánh. Hiến chế về giáo hội viết tiếp trong số 50. nhận biết đúng đắn sự hiệp thông này trong toàn nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho những người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Đối với các tông đồ là những vị tử đạo của Chúa Kitô, là những chứng nhân cao cả đã đổ máu vì đức tin và đức ái. Giáo hội luôn tin rằng các ngài liên kết với chúng ta mật thiết hơn trong Chúa Kitô. Với lòng yêu mến đặc biệt, giáo hội tôn kính các ngài cùng Đức Trinh Nữ Maria và các thánh thiên thần và sốt sắng nài xin các ngài trợ giúp và cầu bầu cho. Sau đó không bao lâu, thêm vào số các vị trên, giáo hội còn tôn kính những người đã nhiệt thành noi gương khiết trinh và khó nghèo của Chúa Kitô. Sau cùng có những người vì đã thực hành cách phi thường các nhân đức Kitô giáo và được Chúa ban nhiều ân điển, nên được các tín hữu thành tâm tôn kính và noi theo. Tiếp đến, tài liệu công đồng khẳng định rằng khi ngắm nhìn đời sống những người đã trung thành, bước theo Chúa Kitô, tín hữu khám phá ra một lý do mới, thúc đẩy họ tìm kiếm thành thánh tương lai và biết con đường chắc chắn nhất giúp đạt sự kết hiệp hoàn toàn với Chúa Kitô, nghĩa là đạt sự thánh thiện giữa bao thăng trầm của trần thế, tùy theo bậc sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Qua cuộc sống của những người cùng mang một bản tính nhân loại nhưng đã được biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Kitô hơn, Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng cho con người thấy dung nhan và sự hiện diện của Ngài. Chính Ngài nói với chúng ta qua các vị ấy và ban cho chúng ta thấy dấu chỉ nước Ngài và mãnh liệt lôi cuốn chúng ta tới nước trời nhờ đông đảo các chứng nhân và nhờ chân lý phúc âm được chứng thật như thế. Tuy nhiên, các tín hữu còn sống kính nhớ các thánh trên trời không chỉ vì gương lành của các vị mà thôi, nhưng đúng hơn để sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội trong thánh thần được bền vững nhờ thực hành đức bác ái huynh đệ. Cũng như mối hiệp thông giữa các Kitô hữu còn sống trên dương thế đưa chúng ta tới gần Chúa Kitô hơn, thì sự liên kết với các thánh cũng hiệp nhất chúng ta với người là đầu và là nguồn phát sinh mọi ân sủng và sự sống của chính dân Thiên Chúa. Do đó, điều hết sức thích đáng là chúng ta yêu mến các bạn hữu và những người đồng thừa tự của Chúa Kitô cũng là anh em và ân nhân đặc biệt của chúng ta, đồng thời dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì các ngài và thành khẩn van nài chạy đến xin các ngài cầu nguyện và trợ lực giúp đỡ để Chúa Cha ban cho nhiều ơn lành. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng ta, đấng cứu chuộc và giải thoát duy nhất của chúng ta.
Thực vậy, từ bản chất mọi bằng chứng đích thực biểu lộ tình yêu của tín hữu đối với các thánh trên trời luôn quy hướng và kết thúc nơi Chúa Kitô là triều thiên của toàn thể các thánh, và nhờ người quy hướng và kết thúc nơi Thiên Chúa đứng đáng ca tụng và tôn vinh trong các thánh. Sự hiệp nhất của tín hữu với giáo hội Thiên Quốc được thực hiện một cách hết sức cao cả, đặc biệt trong phụng vụ. Ở đó, quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trên tín hữu qua các dấu chỉ bí tích. Ở đó, tín hữu cùng lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa uy linh và tất cả mọi người thuộc mọi chi tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia được cứu chuộc trong máu Chúa Kitô, hợp nhau trong một giáo hội duy nhất, đồng thanh chúc tụng một Thiên Chúa ba ngôi. Bởi vì khi cử hành hy lễ tạ ơn, tín hữu kết hợp rất mật thiết với việc thờ phượng của giáo hội Thiên Quốc. Vì hiệp cùng giáo hội, tín hữu kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, sau là Thánh Giuse, các thánh tông đồ và tử đạo cùng toàn thể các thánh. Trong số 51 tài liệu về giáo hội của công đồng đưa ra các hướng dẫn mục vụ, công đồng khuyên nhủ tất cả các vị hữu trách phải hết sức ngăn cản và sửa dạy những ai lạm dụng cách thái quá hay bất cập, và tái lập mọi sự để Thiên Chúa và Chúa Kitô được ngợi khen cách trọn hảo hơn. Các vị phải dạy cho tín hữu biết rằng, việc tôn kính các thánh đích thực không hệ tại nhiều ở những việc bề ngoài, cho bằng ở cường độ tình yêu. Tình yêu ấy giúp tín hữu tìm thấy một mẫu gương trong khi gặp gỡ các ngài, được thông hiệp qua việc kết hợp với các ngài và được các ngài cầu bầu trợ giúp, để đem lại nhiều lợi ích cho giáo hội và cho tín hữu. Đằng khác, các vị chủ chăn cũng phải giúp tín hữu hiểu rằng
mối liên lạc giữa tín hữu và các thánh trên trời hiểu theo ánh sáng trọn vẹn của đức tin, không hề suy giảm sự tôn thờ dành riêng cho Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhưng trái lại càng làm cho sự tôn thờ ấy thêm phong phú hơn. Vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa và hợp thành một gia đình trong Chúa Kitô, nên khi hiệp thông với nhau trong tình yêu qua lời đồng thanh ca tụng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta cùng đáp lời mời gọi thân tình của giáo hội được tham dự và cảm mến trước phụng vụ vinh hiển toàn hảo. Vì khi Chúa Kitô hiện đến và khi kẻ chết sống lại trong vinh quang, ánh sáng Thiên Chúa sẽ chiếu soi thành thánh trên trời và con chiên sẽ là đuốc sáng. Toàn thể giáo hội các thánh sẽ thờ lạy Thiên Chúa và chiên con đã bị sát tế trong hạnh phúc sung mãn của đức ái và đồng thanh ca tụng rằng: ngợi khen, danh dự, vinh hiển, quyền năng muôn đời cho đứng ngự trên ngai và chiên con.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Castel Gandolfo, sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp Ủy ban điều tra vụ đánh cắp tài liệu mật của Tòa Thánh. Ngài đã cảm ơn Ủy ban về các thông tin nhận được và yêu cầu thẩm phán đoàn Vatican mau chóng tiếp tục công việc của mình. Napa, Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, kêu gọi tín hữu công giáo dấn thân biểu lộ niềm tin trong cuộc sống công cộng, vì Hoa Kỳ hiện nay là vùng đất truyền giáo. Damasco, Đức Ignacio IV Antioquia, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Hy Lạp Antioquia và toàn vùng Trung Đông đã mạnh mẽ kêu gọi mọi phe liên hệ trong và ngoài nước Syria ngưng chiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.